Trong quá trình tu hành, tất cả các hiện tượng là gì? Nhằm biểu thị pháp cho chúng ta. Vì sao thiện tài đồng tử thành Phật viên mãn trong một đời? Thiện tài đồng tử và chúng ta có mối quan hệ rất chặt chẽ. Vì quý vị thấy phẩm này là đức tuân phổ hiền. Học nhân Tịnh Tông tu pháp môn gì? Tu pháp môn phổ hiền. Pháp môn phổ hiền tu thanh tịnh, bình đẳng, giác. 53 lần tham học là chuyện như thế nào? Học rồi phải biết dùng, học sống động, vận dụng sống động. 53 lần tham học là chúng ta từ sáng đến tối. Quý vị sáng sớm thức dậy, mở mắt ra, thấy cảnh giới bên ngoài. Quý vị sống, làm việc từ sáng đến tối. Xử sự, đãi người, tiếp vật. Quý vị thấy đó chính là 53 lần tham học. 53 vị Bồ Tát đại diện cho nam, nữ, già, trẻ, các ngành nghề đều biểu diễn trước mặt quý vị. Quý vị ở trong ấy tu gì? Tu như như bất động. Cách tu như thế nào? Giữ lấy một câu A-di-đà Phật. Trong tâm ta chỉ có A-di-đà Phật. Trừ A-di-đà Phật ra, thứ gì cũng đều chẳng có. Cảnh giới bên ngoài đều biến thành A-di-đà Phật. Thiện nhân là A-di-đà Phật, ác nhân cũng là A-di-đà Phật, súc sanh cũng là A-di-đà Phật, ngạ quỷ cũng là A-di-đà Phật, địa ngục cũng là A-di-đà Phật, cây cối, hoa cỏ, núi sông, đại địa đều là A-di-đà Phật. Chúc mừng quý vị đã thành Phật. Nội tâm là A-di-đà Phật, toàn bộ cảnh giới bên ngoài đều biến thành A-di-đà Phật. Cảnh chuyển theo tâm mà. Vì sao chúng ta chẳng thể chuyển? Ta ưa thích cái này, chán ghét cái kia, chẳng chuyển được. Quý vị vẫn là phàm phu. Thật sự biết học, ai nấy đều là thiện tài. Mỗi người đều thành Phật viên mãn trong một đời. Nhất là Tịnh Tông, tuyệt diệu lắm. Chớ nên không hiểu đạo lý này. Thiện tài đồng tử dạy chúng ta học sống động, vận dụng sống động. Kinh Hoa Nghiêm có lý luận viên mãn, có phương pháp chu đáo, chặt chẽ. Những lý luận và phương pháp ấy vận dụng trong cuộc sống như thế nào? Dùng trong công việc như thế nào? Dùng để đãi người tiếp vật như thế nào? Tiếp vật là đối đãi cây cối, hoa cỏ, núi sông, đại địa, đối đãi các chúng sanh thuộc những chiều không gian khác nhau. Vận dụng toàn bộ. Người ấy đã thật sự hiểu. Giống như các vị thầy trong tông môn thường sát hạch học trò bằng câu hỏi hiểu không? Đã hiểu thì dùng được toàn bộ. Nếu không, học thì có học nhưng chẳng dùng được. Cuộc sống hàng ngày vẫn là tập khí phiền não nắm quyền làm chủ. Như vậy thì chẳng có cách nào hết. Chẳng có cách nào thì cứ từ từ. Nói chung sẽ có một ngày quý vị học hiểu. Người có thể học hiểu trong hiện tiền, nói thật ra cũng chẳng phải là học Phật trong một đời. Học Phật chỉ một đời, há có thể mau chóng dường ấy? Há lẽ nào vừa học liền dùng được ngay? Tối thiểu là 10 đời trở lên. 10 đời là tối thiểu. Trong đời quá khứ quý vị đã học Phật 10 đời nên mới có một chút thiện căn, có đôi chút phước đức như thế. Học rồi, hiểu rồi, thật sự hiểu, biết sử dụng, vận dụng vào trong cuộc sống, lẽ đâu chẳng sung sướng? Pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Đạo lý là như vậy đó. Học Phật là như vậy, mà học pháp thế gian cũng là như vậy. Pháp thế gian của Trung Quốc lấy Khổng Mạnh làm đại biểu. Khổng Tử và Mạnh Tử cũng lỗi lạc. Học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Họ biết vận dụng toàn bộ những điều đã học. Tập là làm được. Cũng như chúng ta nói, thực hiện trong công việc, thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong xử sự, đãi người, tiếp vật, họ làm được. Nên họ vui sướng. Duyệt là hỷ duyệt. Hỷ duyệt chẳng phải từ bên ngoài mà có, mà do từ trong nội tâm sanh ra. Tức là tự tánh hỷ duyệt, là thật chẳng giả. Do đó đoạn này có ý nghĩa rất sâu. Họ chẳng cần phải khởi tâm động niệm.